là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái tích cực xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở cơ sở. Tiếp đó là phản ánh lợi ích kép từ điện áp mái năng lượng mặt trời. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ngay sau khi chào xã giao lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia đã đến xã Quy Bông, huyện Trấn Yên, dự lễ khởi công chương trình cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2024 tại tỉnh Yên Bái. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tổ cứu trợ trẻ em phối hợp với các cơ quan đối tác, chính quyền địa phương triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2024 tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái từ tháng 10 năm 2024 tới tháng 9 năm 2025 với tổng kinh phí gần 26,4 tỷ đồng, chia thành hai hợp phần chính. Trong đó hợp phần cứu trợ khẩn cấp được thực hiện cùng Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái thông qua hỗ trợ tiền mặt cho khoảng 2.500 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với tổng kinh phí 13,4 tỷ đồng. Đối với hợp phần khắc phục hậu quả thiên tai, tổ cứu trợ trẻ em phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi Sudecom tập trung khôi phục điều kiện học tập cho trẻ em thông qua cung cấp trang thiết bị dạy và học, sửa chữa công trình vệ sinh nước sạch, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giáo viên và học sinh tại 22 trường học về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Riêng tại huyện Trấn Yên, hợp phần cứu trợ khẩn cấp thực hiện hỗ trợ cho 843 hộ tại 7 xã bị ảnh hưởng của bão số 3 với kinh phí 3 tỷ 981 triệu đồng. Trong đó xã Quy Mông có 154 hộ dân được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 708 triệu đồng. Tại lễ khởi động, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận các khoản viện trợ từ chính phủ Australia và văn phòng đại diện tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam để phân bổ cho các địa phương hỗ trợ cho các hộ gia đình và trường học bị ảnh hưởng thiệt hại bởi hoàn lưu cơn bão số 3. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao hỗ trợ cho đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn xã Quy Mông. Các hộ dân còn lại cũng đã được cấp phát tiền hỗ trợ ngay tại chương trình với mức hỗ trợ từ 3 đến 7 triệu đồng, được phân bổ dựa trên số nhân khẩu của từng hộ. Ngoài ra, những hộ có nhà bị sập hoàn toàn sẽ được nhận thêm 6 triệu đồng hỗ trợ đặc biệt. Tiếp đó, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia cùng đại diện các tổ chức tài trợ và lãnh đạo huyện Trấn Yên đã đến thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho hai hộ gia đình trên địa bàn xã Quy Mông bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1239 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 168 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Yên Bình và xã Bạch Hà, phường Nguyễn Phúc và phường Hồng Hà, xã Nga Quán và xã Cường Thịnh, xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, thành lập xã Thành Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đào Thịnh và xã Việt Thành. Sau sắp xếp, huyện Yên Bình có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 2 thị trấn. Thành phố Yên Bái có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường và 6 xã. Huyện Trấn Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024.
Nhằm hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho tỉnh Yên Bái, mới đây Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã ký quyết định về việc cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 137,25 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của bão số 3. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 482 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, do sản phẩm vẫn còn sơ chế nguyên liệu thô là chủ yếu như ván bóc, ván xẻ thanh nên xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng ít. Đối với thị trường nội tỉnh còn nhỏ hẹp do Yên Bái chưa có nhà máy cơ sở chế biến lớn nên hàng năm các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng mới chỉ tiêu thụ được khoảng 50% nguồn nguyên liệu trong tỉnh. Thị trường nội vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tiêu thụ lâm sản chủ yếu của tỉnh, cả nguyên liệu và sản phẩm sau chế biến. Hiện Yên Bái đã và đang tiếp cận thị trường một số nước như Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc để quảng bá và xuất khẩu sản phẩm lâm nghiệp. Tuy nhiên, sự đòi hỏi khắt khe về các quy định đối với hàng hóa lâm sản của các nước này yêu cầu các doanh nghiệp của Yên Bái cần tiếp cận dần và đáp ứng các quy định về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Thưa quý vị, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai 86 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 66 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp với tổng kinh phí thực hiện trên 34 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn đã đưa 39 giống mới vào sản xuất đại trà và nghiên cứu các cách làm mới dựa trên công nghệ cao, góp phần phát triển nông nghiệp theo định hướng của tỉnh. Trong đó có một số dự án nhiệm vụ khoa học tiêu biểu như nghiên cứu công nghệ nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi gà thương phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng nấm linh chi từ nguyên liệu cám cưa cây keo. Cùng với đó, tỉnh đã có những chính sách cơ chế thuận lợi để thu hút mời gọi các nhà đầu tư, động viên khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị, để cụ thể hóa đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025, trong thời gian qua, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã chủ động tích cực ban hành các kế hoạch, chương trình về xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở cơ sở. Từ đề án xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 vừa qua, Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành quy định 52 về xây dựng chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt, từ đó tạo bước đột phá, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, cũng như xây dựng đảng toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, góp phần xây dựng đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục tại một số chi bộ cơ sở, phản ánh của phóng viên Đình Nguyên, Hải Sơn.
Bám sát vào hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, của Đảng bộ thành phố Yên Bái, chi bộ 4 phường Đồng Tâm đã tập trung vào lãnh đạo thực hiện 13 tiêu chí. Trong đó một số tiêu chí được coi là khó thực hiện như hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới, chỉ tiêu về xây dựng các công trình phần việc hay như chỉ tiêu 100% số đảng viên trong chi bộ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để thực hiện tốt các tiêu chí này, nhất là một số tiêu chí khó, chi bộ đã tuyên truyền vận động đảng viên quyết tâm chính trị cao để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Thanh Nội, chi bộ 4, Đảng bộ phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái nói:
Gương mẫu nổi bật tức là cái chấp hành đầy đủ những nghị quyết mà chi bộ hàng tháng, hàng năm, hàng quý đã đề ra và gương mẫu thực hiện tất cả những cái nhiệm vụ chính trị mà từ thành phố cho tới đảng ủy của phường Đồng Tâm và chi bộ đề ra cho mỗi đảng viên, cho mỗi tổ đảng. Và chúng tôi gương mẫu đi đầu trong tất cả những cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện. Đối với Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đã ban hành kế hoạch số 96 ngày 5 tháng 4 năm 2022 về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong đảng bộ huyện. Đến nay sau hơn 2 năm thực hiện, toàn huyện có 10 chi bộ được Ban Thường vụ huyện ủy công nhận đạt danh hiệu chi bộ kiểu mẫu. Trong đó, chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh thời gian qua đã có nhiều giải pháp thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn. Chi bộ đã chủ động tập trung triển khai các tiêu chí của bộ tiêu chí kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tổ chức sinh hoạt theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thực tiễn của cơ sở. Ông Hoàng Thanh Nghị, Bí thư chi bộ thôn Làng Cần, Đảng bộ xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
Trước hết là chúng tôi phải đặt cái tiêu chí hàng đầu, đó là phải chăm lo nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần nhân dân, giải quyết việc làm cho người dân để nâng cao cái thu nhập. Chính vì vậy chúng tôi trước đây là tỷ lệ hộ nghèo của tôi là rất là cao, khoảng 30%, mà đến năm đầu năm 2022 là chúng tôi đã đạt là 100%, không còn hộ nghèo. Việc công tác phát triển đảng thì chúng tôi tập trung bồi dưỡng vào các đồng chí đoàn viên, thanh niên ưu tú và các hội viên của phụ nữ, hội nông dân là những hội viên ưu tú để chúng tôi bồi dưỡng chăm lo đảng viên mới. Thế về các cái chỉ tiêu về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì chúng tôi đã đưa ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chính vì vậy mà chúng tôi đã duy trì hàng tháng sinh hoạt rất là đầy đủ.
Xây dựng chi bộ kiểu mẫu với các tiêu chí cụ thể là giải pháp quan trọng để các đảng bộ cơ sở tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo bước đột phá, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Ở chi bộ thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, với 100% đảng viên là người dân tộc Mông, đã đoàn kết xây dựng chi bộ vững mạnh, tiêu biểu, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chi bộ thôn đã vận động bà con trồng chăm sóc cây chè và làm du lịch để phát triển kinh tế. Đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của chi bộ, người dân đã cùng nhau xây dựng thực hiện các hương ước quy ước của thôn bản, từng bước xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú. Ông Giàng A Hành, bí thư chi bộ thôn Pang Cáng, đảng bộ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
Tôi là một người đứng đầu trong chi bộ thì lúc nào cũng sát sao với dân. Có cái gì khó khăn, dân gọi đến là tôi cũng sẵn sàng để mà cùng tháo gỡ, cùng giúp đỡ nhân dân ở trong thôn. Có vụ việc gì cả nửa đêm, có sạt lở hay là có nước lũ hay nọ kia thì có mưa gió nào kia thì có ai gọi là tôi cũng phải trực tiếp đi gặt, đi hỗ trợ, bày cách để làm thế nào cho nó ổn định cho bà con ở trong thôn.
Trên cơ sở thực hiện đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sau hơn 2 năm triển khai, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Các chi bộ đều tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tiêu chí, chất lượng sinh hoạt cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Các chi nội dung đăng ký xây dựng kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, phù hợp tính chất nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đời sống ở cơ sở. Trên cơ sở đó, tháng 7 vừa qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành quyết định số 52 quy định về xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đây là quy định mới, trong đó tập trung vào duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể cá nhân, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu và cán bộ đảng viên phải nghiêm túc thực hiện, dựa trên các tiêu chí như hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt, phù hợp với từng loại hình chi đảng bộ cơ sở. Bà Lò Thị Nga, bí thư chi bộ 4, Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Chúng ta cũng có thể áp vào là chi bộ ở cơ sở, nhưng nó có chi bộ thôn bản, có chi bộ tổ dân phố. Ví dụ như chỗ chi bộ chúng tôi thì nó cũng rất là có nhiều cái ưu ái hơn ở với lại chi bộ cơ sở thôn bản, vì chúng tôi bây giờ không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cho nên là những cái gì mà chúng tôi xây dựng là phải để nâng chỉ số hạnh phúc của người dân thôi. Thế cho nên là trên cơ sở đó thì chúng ta có thể xây dựng nó cũng phù hợp với lại đặc thù vùng miền.
Để có được một chi bộ 4 tốt theo quy định thì cấp ủy chi bộ, đảng bộ phải biết vận dụng nhiều quy định của cấp ủy cấp trên và thực tiễn. Trong đó phải xác định đâu là nhiệm vụ trọng tâm, đâu là giải pháp trước mắt, đâu là giải pháp lâu dài để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó yêu cầu được coi là then chốt là người đứng đầu coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thống nhất và đoàn kết nhất trí trong đảng, khơi dậy sức mạnh của các tổ chức hội đoàn thể, thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà cấp trên phát động. Trên cơ sở thành công của mô hình chi bộ kiểu mẫu, các tiêu chí đưa ra rất cụ thể. Trong đó giải pháp để đi đến thành công là phải đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo bước đột phá, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng. Qua đó đã tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn điện phục vụ sản xuất sinh hoạt đang ngày càng giảm tải, thì việc phát triển ứng dụng các mô hình sử dụng năng lượng mặt trời luôn được ưu tiên khuyến khích. Tại huyện Văn Yên, vài năm trở lại đây, người dân đã đưa mô hình điện áp mái năng lượng mặt trời vào sử dụng, đã và đang mang lại những lợi ích kép, vừa tiết kiệm chi phí tiền điện, vừa bảo vệ được môi trường.
Kinh doanh dịch vụ khám nha khoa, trước đây mỗi tháng gia đình Bùi Văn Liêm ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên phải chi trả gần 10 triệu đồng tiền điện. Nhưng nửa năm nay, tiền điện chỉ còn khoảng 2 đến 3 triệu đồng một tháng, tức là giảm tới 70%. Tất cả là nhờ hệ thống điện áp mái năng lượng mặt trời mà anh đang lắp đặt trên mái nhà. Anh Liêm chia sẻ.
Từ khi mà lắp cái điện áp mái này thì mình thấy là có rất là nhiều lợi ích mang lại. Thứ nhất là gì? Một tháng thì hỗ trợ được, giảm bớt được rất là nhiều tiền điện. Cái thứ hai nữa là gì? Nó hỗ trợ về cái phần mát mái ở trên, đỡ phải lớp thêm một lớp tôn xốp nữa. Cái thứ ba nữa là gì? Trước đây mình hay dùng máy phát điện ấy. Nhưng nếu máy phát thì thứ nhất là gì? Cái nhược điểm đó là sẽ không cung cấp đủ cái lượng điện để dùng phòng khám. Nhưng mà từ khi mà dùng cái điện năng lượng này thì mất điện cũng không lo, bởi vì mình vẫn sử dụng được cái nguồn điện mà tích trữ ở trong bình. Cái này nó rất là thiết thực. Ví dụ trong quá trình mất điện thì điện kia nó sẽ tự nó nhảy sang, bởi vì chạy qua biến tần mà, nên là nó sẽ cung cấp không bị gián đoạn công việc, không bị gián đoạn về cái sử dụng điện này.
Với 5 ghế làm răng công suất lớn, 3 máy hơi phục vụ cho các máy làm răng, cùng rất nhiều thiết bị điện gia dụng trong gia đình. Trước đây, gia đình anh Liêm luôn phải dự phòng máy nổ để dùng những khi mất điện hoặc điện yếu. Nhưng từ khi biết đến mô hình điện áp mái năng lượng mặt trời, anh Liêm đã đầu tư gần 200 triệu đồng để lắp đặt 32 tấm áp mái với tổng diện tích 100m2. Vừa làm mái che, vừa tạo nguồn điện phục vụ cho việc kinh doanh và sinh hoạt gia đình. Theo anh Liêm, mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá cao, nhưng với những hộ kinh doanh như gia đình anh thì chỉ từ sau 2 đến 3 năm có thể thu hồi vốn. Đặc biệt, khi có hệ thống năng lượng mặt trời, gia đình anh đã loại bỏ việc sử dụng máy nổ nên đảm bảo tính an toàn, giảm thiểu tình trạng tiếng ồn, ô nhiễm khí thải. Anh Liêm nói thêm.
Bởi vì thường thường ở đây là cứ mưa sấm, rồi các ví dụ như là có hay cái khu vực này thì rất hay mất điện. Nhưng mà từ trước đây thì dùng đến mấy đời máy nổ rồi. Nhưng mà cái sự lợi ích mang lại đó là gì? Nhiều lúc thứ nhất là tiếng ồn rất là lớn. Cái thứ hai là gì? Cái lượng điện nó không đủ, không đều. Cái thứ ba nữa là gì? Cũng không thể chạy cả ngày được. Nên là nhưng mà từ khi mình lắp cái dàn năng lượng này thì thứ nhất là về cái phải vận hành nó đơn giản rất là nhiều. Cái thứ hai đó là gì? Nguồn điện rất ổn định. Không khác gì điện lưới mình đang dùng cả. Đấy, cái thứ ba nữa là gì? Cái tính thiết thực rất là cao và rất là an toàn.
Với lợi thế nhà gần sông lại nằm trong khu vực ít nhà cao tầng xung quanh, gia đình ông Trần Công Sinh, bà Nguyễn Thị Vinh, tổ 6, thị trấn Mậu A đã mạnh dạn đầu tư hơn 200 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Hệ thống bao gồm nhiều tấm pin được lắp đặt trên mái nhà, công suất 5 kW. Để có điện dùng cả ban đêm, ông Sinh còn đầu tư thêm 2 pin lưu trữ. Qua hơn 2 tháng sử dụng, mỗi tháng gia đình ông tiết kiệm được 80% tiền điện lưới. Ông Sinh nói.
Đối với cái xu thế hiện nay là mình cái nhu cầu sử dụng điện nó là tương đối lớn. Thế mà để mà đáp ứng được cái nhu cầu ấy thì nếu mà chúng ta dùng cái điện lưới mới sẽ hàng tháng là mình sẽ rất năn tăn về khoản chi phí. Đấy. Thế mà nếu mà mình lắp được cái điện áp mái, điện năng lượng mặt trời này thì nó có mấy cái mà tôi nhận thấy này. Cái nhất là nó tiết kiệm được chi phí. Hàng tháng nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí. Cái thứ hai ấy là cái nguồn điện cấp của mình nó ổn định. Ví dụ các cái trang thiết bị, nhất là máy móc, điện tử các thứ thì nó cái nguồn điện nó ổn định. Đấy, cái thứ ba nữa là cái thời gian mà mất điện thì nó nếu như có thì nó có mất điện đi thì cái thời gian mất điện nó rất là ngắn, bởi mình đã sử dụng cái điện pin điện dự trữ của mình. Đấy, cho nên cái thời gian mất điện thì nó sẽ hạn chế. Và một cái điều đặc biệt nữa là đối với cái môi trường hiện nay thì nó dùng cái nó là cái nguồn năng lượng xanh sạch, thì cái đấy thì tôi thấy những cái đấy với ưu điểm rất là tốt.
Từ khi sử dụng điện áp mái năng lượng mặt trời, thay vì đắn đo cân nhắc chỉ đầu tư những thiết bị máy móc cần thiết, thì gia đình ông Sinh, bà Vinh đã mạnh dạn đầu tư nhiều thiết bị gia dụng thông minh như máy lọc nước ion kiềm, bếp từ, dàn điều hòa hiện đại, tủ lạnh cỡ lớn. Tất cả những thiết bị có thể sử dụng bằng điện đều được gia đình đầu tư nhằm mang lại sự tiện lợi hơn trong sinh hoạt. Điều đặc biệt là điện áp mái năng lượng mặt trời đã được hòa lưới điện EVN, nên gia đình ông bà không lo việc chuyển đổi nguồn vào ban đêm hay những ngày không có nắng. Qua đánh giá, mỗi tháng gia đình chỉ phải chi khoảng từ 300 đến 500 nghìn tiền điện sinh hoạt, thay vì phải trả từ 3 triệu đồng một tháng như trước đây. Bà Nguyễn Thị Vinh, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, nói.
Trước đây thì như thiết bị thì nhiều nhưng mà muốn dùng, nhưng mà chẳng hạn như là dùng điện lưới thì chỉ dùng tủ lạnh này, nấu ăn thì bắt buộc phải dùng này, rồi đun nước, đun nôi như thế là phải dùng. Còn có những cái thiết bị khác, chẳng hạn như là như gia đình nhà mình là có những cái mà chẳng hạn như mở tủ hoặc là có những cái gì đấy nhẹ nhẹ về điện là cũng tiết kiệm. Nhưng từ khi mà dùng năng lượng, lắp được cái năng lượng mặt trời này rồi thì nói chung là dùng thoải mái hơn.
Giải pháp điện áp mái năng lượng mặt trời hoạt động theo nguyên lý các tấm pin năng lượng hấp thụ nguồn ánh sáng mặt trời, trải qua quá trình quang điện để tạo ra dòng điện một chiều. Dòng điện này sẽ được truyền trực tiếp tới bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều và kết nối với nguồn điện sinh hoạt của gia đình và hệ thống điện lưới quốc gia. Ban ngày tấm pin sẽ hấp thụ bức xạ mặt trời để chuyển thành điện năng cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dùng, đồng thời nạp vào hệ thống pin lưu trữ để tiếp tục sử dụng vào ban đêm. Khi nguồn pin lưu trữ cạn kiệt, hệ thống tự động chuyển sang sử dụng điện lưới. Từ những đặc điểm này, anh Nguyễn Ngọc Hiếu và anh Đỗ Trọng Toàn, thị trấn Mậu A, huyện Vĩnh Yên đã phát triển mô hình và ứng dụng lắp đặt cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện. Anh Hiếu nói:
trước đây thì mình cũng tham gia tìm hiểu giống những cái thông tin về các cái hệ thống điện năng lượng mặt trời đã được áp dụng. Hai nữa là mình cũng là người có trình độ chuyên môn về kỹ thuật điện, nên là mình đã nghiên cứu và mang các cái giải pháp đấy về áp dụng tại địa bàn huyện Văn Yên để cho các cái hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện lớn. Mà hai nữa là cái mình có thể tận dụng được tối đa cái nguồn năng lượng tái tạo từ mặt trời để vừa phục vụ cho cái cuộc sống sinh hoạt này, rồi các dịch hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, và cũng một phần là cũng giảm bớt cái áp lực về nhu cầu điện cho hệ thống điện quốc gia.
Ưu thế của việc lắp điện áp mái năng lượng mặt trời là người sử dụng có thể tận dụng phần diện tích mái nhà để tạo nguồn điện sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa làm mái có khả năng làm giảm sức nóng so với sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác như bờ xi măng, máy lập tôn, bởi ánh sáng mặt trời đã được các tấm pin năng lượng hấp thụ để tạo ra dòng điện. Ngoài ra, người dùng còn tiết kiệm chi phí mua điện từ EVN, giảm áp lực trên lưới điện vào giờ cao điểm. Đặc biệt, điện áp mái năng lượng mặt trời còn là nguồn năng lượng sạch, an toàn cho người và thiết bị điện, giảm phát thải khí CO2 gây ô nhiễm môi trường. Anh Hiếu cho biết thêm:
giải pháp mình cung cấp cho các hộ gia đình đó thì cũng đạt được những hiệu quả rất là cao về tiết kiệm điện cũng như là cái sự ổn định của cái hệ thống điện, đảm bảo điện cho các cái thiết bị điện được hoạt động ở cái chế độ ổn định nhất, liên tục ổn định, và hai nữa là giảm thiểu tối đa được cái thời gian mất điện khi mình đã có thêm một cái nguồn năng lượng mặt trời để mình phụ thêm vào với cả nguồn điện lưới quốc gia. Còn một cái mục đích nữa là mình cũng muốn là tận dụng triệt để cái nguồn năng lượng mặt trời này để giảm cái lượng phát thải khí CO2, để một phần nào đó để góp phần bảo vệ môi trường.
Cho biết thêm về lợi ích của điện áp mái năng lượng mặt trời tại gia đình, anh Đỗ Trọng Toàn, tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A, huyện Vĩnh Yên nói:
đối với một hộ gia đình ấy, thì thường thường người ta sẽ sử dụng điều hòa này, tủ lạnh này, nhà nào mà tốt hơn một tí thì người ta có thể dùng thêm cả bếp từ này, quạt điện thông dụng, nồi cơm các thứ thông dụng của một hộ gia đình ấy, thì thường thường một tháng thì người ta sẽ sử dụng hết tầm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu tiền điện. Mà sau khi dùng cái điện áp mái mặt trời này thì nó có thể giảm được tới 90-95% tiền điện hàng tháng.
Theo anh Hiếu, chi phí lắp đặt hệ thống cho nhu cầu sử dụng của một hộ gia đình khoảng 100 triệu đồng. Tính toán 5-6 năm, chi phí này sẽ được thu hồi. Trong khi đó, tuổi thọ của hệ thống điện năng lượng mặt trời lên tới từ 20-25 năm. Bởi vậy, nếu mỗi gia đình sử dụng điện mặt trời, một năm số lượng điện sản sinh ra tại một hộ gia đình có thể làm giảm gánh nặng cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm tải áp lực đầu tư nguồn điện, nhất là khi các nguồn nhiên liệu truyền thống phục vụ sản xuất điện đang ngày càng cạn kiệt. Tuy nhiên, dù đây là một nguồn cung cấp điện năng khá lớn trong bối cảnh khó khăn về nguồn điện như hiện nay, nhưng ở tỉnh miền núi Yên Bái, việc triển khai cũng không phải là dễ bởi chi phí lắp đặt khá cao và nhiều người chưa hiểu rõ về những tính năng ưu việt của giải pháp tiết kiệm năng lượng này.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ kích cầu phát triển du lịch. Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan và chủ quan, vẫn có những chính sách chưa thực sự đi vào thực tế đời sống. Đến ngày 30 tháng 9 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục ban hành nghị quyết số 81 quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2030 với nhiều điểm mới và mở hơn so với nghị quyết trước. Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ sớm đi vào thực tiễn, tạo đà cho các cơ sở hộ gia đình nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ du lịch. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước bởi ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa đa sắc tộc cùng nhiều phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp. Nhằm hỗ trợ các chủ thể có thêm nguồn lực, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ. Các ngành địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động phát triển du lịch. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện được 6/11 chính sách theo nghị quyết, phê duyệt hỗ trợ 270 hồ sơ của các tổ chức cá nhân, đề nghị thụ hưởng các chính sách với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với cái nguồn kinh phí hỗ trợ thì giúp cho các cái đội văn nghệ múa xòe dân gian và các 6 cái điệu xòe Thái đặc trưng của người Thái cũng để phục vụ cho những du khách hoặc là những cái lễ hội của địa phương và cái lễ hội lớn của thị xã nói chung.
Tuy nhiên, qua hoạt động giám sát thực tế tại cơ sở, các đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập khi nhiều chính sách quy định trong nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa thể triển khai. Bởi sau gần 3 năm mới thực hiện vẫn còn 5 chính sách còn vướng mắc khó khăn, nhưng mức hỗ trợ còn thấp, chưa hấp dẫn đối tượng làm hồ sơ thụ hưởng, điều kiện thụ hưởng của một số chính sách còn cao. Có nhiều ràng buộc khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng là mô hình có nhiều tiềm năng của tỉnh, nhưng trên thực tế chưa có mô hình nào thực sự hiệu quả, đúng tiêu chuẩn. Thôn bản du lịch cộng đồng, hầu hết các homestay hoạt động tự phát, thiếu chuyên nghiệp, không hình thành chuỗi sản phẩm, không có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia để xây dựng các sản phẩm hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch. Nhiều hộ dân tại các thôn bản có tiềm năng du lịch cộng đồng không đủ vốn để đầu tư cơ sở lưu trú đạt chuẩn. Các sản phẩm du lịch dịch vụ thương mại chưa đáp ứng nhu cầu của du khách nhưng khó tiếp cận được chính sách hỗ trợ vay vốn để đầu tư nâng cấp. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ nói.
Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 10 thì cũng sẽ tổ chức sơ tổng kết và rà soát lại các cái chính sách để cho phù hợp với cả cái tình hình và điều kiện thực tế và có những cái cơ chế chính sách và điều chỉnh các cái cơ chế chính sách và phù hợp hơn trong cái quá trình triển khai vừa qua.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 30 tháng 9 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 81 thay thế Nghị quyết số 10. Để có được nghị quyết này, Hội đồng Nhân dân đã thực hiện hơn 10 cuộc giám sát, khảo sát và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương, tổ chức các hội nghị giải trình, thẩm tra, tổ chức xin ý kiến rộng rãi các sở ngành địa phương, đơn vị về nội dung nghị quyết mới để thay thế Nghị quyết số 10. Bà Hoàng Thị Lan Hương, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để có được cái chính sách du lịch trong giai đoạn 2024-2030 thì ban văn hóa chúng tôi đã đi khảo sát hết sức thực tế và phối hợp với lại các ngành liên quan như là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng để chúng tôi thiết kế ra một chính sách khi mà đi vào thực tế thì các tổ chức cá nhân sẽ dễ thực hiện và sẽ có hiệu quả cao nhất.
Nghị quyết số 81 gồm 2 chương 15 điều, trong đó quy định cụ thể về 12 chính sách gồm các nhóm, chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, chính sách hỗ trợ phát triển tài nguyên du lịch. Nghị quyết được ban hành sẽ có tác động tích cực đến phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá những sản phẩm du lịch của Yên Bái tới du khách trong và ngoài nước.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.